kiếm tai nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đêm ngày khi bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống nên vui kẻ thân thần bất trí hiền đúng nhường lần tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sơ thiên ở công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nếu con bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghề thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hạt nguyên thuộc đi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm và sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiếm ta môn tùy tài làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bố Tha Giá, con vô thường không chiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bên Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Cung Bộ Kinh Majjhima Nikaya chương 13 Đại Kinh Khổ Uẩn sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến thi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, chương 13 Đại Kinh Khổ Uẩn Mahadukha Khandha Sutta. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Con Sám Hối. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sangha. Xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn thuộc Trung Bộ Kinh. Ở đây đó thì ở trong nội dung của bài kinh này, Đức Phật cho chúng ta biết rằng sự hiện hữu của năm uẩn đó là một cái nỗi khổ mà tất cả chúng sinh ai ai cũng phải chịu lấy. Và Đức Phật Ngài còn dạy cho rõ rằng đối với các dục á, thì Đức Phật Ngài nói đó, đối với các dục á, thì nó vẫn có cái vị ngọt của nó. Nó có vị ngọt là gì? Vì mọi cái sự thuận lợi của nó, mọi cái sự may mắn của nó, hay là mọi cái sự hanh thông của năm uẩn này, từ lúc mà chúng ta còn tuổi trẻ cho đến lúc chúng ta có nhiều sức, những cái lúc mà chúng ta có nhiều cái sức khỏe, rồi những cái lúc mà chúng ta còn đầy đủ sự tráng kiện, minh mẫn và thân hình đẹp đẽ, thì đó là cái sự trong mọi cái cuộc sống nó vẫn có cái vị ngọt ở trong ngũ dục này mà Đức Phật Ngài dạy. Kế tiếp là Ngài cho chúng ta biết rằng trong ngũ dục này, đối với sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nó vẫn có cái sự nguy hiểm của nó. Khi một người với một người tu tập thì chúng ta hãy nhìn được rõ, thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm là gì? Bao nhiêu cái chuyện bức bách khổ của thân năm uẩn này, từ cái việc mà hả có thân thì là sự khổ, sự bệnh, sự già, sự đau, sự chết, và đi đến cái sự sanh ly tử biệt. Như vậy thì hoặc là những cái cơn bệnh đau, hay hoặc là những cái chuyện mà những cái việc mà chúng ta thấy nó bất toại nguyện ở trong đời sống, phát xuất từ ở cái sự nguy hiểm đó. Cả cái người mà giàu cũng khổ, cái người nghèo cũng khổ, người có địa vị trong xã hội cũng khổ, và người không có địa vị trong xã hội cũng khổ. Và nói chung là khi mà chúng ta còn cái thân năm uẩn này đều là trong sự khổ, với cái nhìn của chư vị thánh, với cái nhìn của Đức Phật là như vậy. Và bên cạnh đó, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết một điều, hãy tìm cái phương hướng để yểm ly hay để xuất ly các cái sự khổ đó bằng cái sự tu tập, hay bằng cái sự đoạn trừ, hay là bằng cái sự tránh né, bằng những cái phiền não, hay là rồi không có làm cái nhân, thực hành những cái nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là mục tiêu của Đạo Phật, và Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta ở trong nội dung của bài kinh này. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói trên năm dục đó, đối với năm dục đó, sắc, thinh, khí, thinh, hương, vị, xúc, hay là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì nó chúng ta phải nhìn ở trên ba khía cạnh. Nhìn ở khía cạnh vị ngọt của nó, thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là trong ngũ dục nó có vị ngọt của nó, nhưng mà nó không phải là không có cái sự nguy hiểm của nó. Trong khi bao nhiêu việc, bao nhiêu cái chuyện mà nó sẽ bức bách, nó làm đau khổ, từ cái việc thiêu đốt bằng tham ái, thiêu đốt bằng lửa tham, thiêu đốt bằng lửa sân, thiêu đốt bằng lửa si, vân vân. Do sự thiêu đốt đó mà đó chính là cái sự nguy hiểm mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Bên cạnh đó thì chúng ta là một người như Đức Phật ngài dạy mà với một người tu tập để tìm cái cách thoát ly, chính là sự yểm ly đối với các dục, thấy được, tìm được cách xuất ly đối với các dục, đó là điều chính đáng mà ở trong đạo Phật Đức Phật ngài muốn gửi gắm đến ở trong nội dung bài kinh này. Thật sự là khi nào chúng ta có một lần, những cái lúc mà ngồi thảnh thơi, những cái lúc mà chúng ta yên tĩnh, chúng ta sẽ chiêm nghiệm, chúng ta sẽ suy gẫm những cái gì qua cái bài kinh này, thì chúng ta sẽ hiểu rõ, để rồi chúng ta sẽ rút ra những cái phương pháp hay rút ra những cái sự thực hành, để rồi chúng ta có được cái sự lợi ích tiến hóa để tu tập, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Thì đó là nội dung của bài kinh này, tức là đại kinh khổ quẩn này, ở trong thuộc Trung Bộ Kinh. Thì để rõ hơn trong cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Tề Quyên là vị giảng sư chính của ngài trong ngày. Đại Đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Bây giờ thì mời vị MC lên đọc phần chánh văn, và theo lời yêu cầu của Đại Đức Tề Quyên như thế nào thì quý vị sẽ hoặc là đọc hết một loạt rồi giảng, hay là đọc từng đoạn, để Đức giảng từng đoạn, rồi chúng ta sẽ lần lượt theo từng phần, theo những gì mà Đại Đức giảng sư yêu cầu. Thì kính mời cô Nguồn Đức Hạnh.
Sa thú lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân để Đức Phật Tân đã từ bi dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được đọc phần A của bài học. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa-vách-thí tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm, trong vườn Anathabindika ấp Cấp Cô Độc. Lúc ấy nhiều tỳ kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Sa-vách-thí khất thực. Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Sa-vách-thí, chúng ta hãy đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo. Các tỳ kheo ấy đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ kheo đang ngồi xuống một bên, chư hiền, Sa môn Gotama không rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Các tỳ kheo ấy không hoan hỷ cũng không chỉ trích những lời nói của các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, các tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩa. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy sau khi khất thực ở Sa-vách-thí, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Sa-vách-thí khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Sa-vách-thí. Chúng ta hãy nghĩ đến ngôi vườn của các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến xong, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên, chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền, Sa môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa môn Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn? Bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói của các du sĩ ngoại đạo, không hoan hỷ, không chỉ trích, chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần được trả lời như sau. Chư hiền, thế nào là vị ngọt của các dục? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Này các tỳ kheo, khi được hỏi vậy, các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ thắc mắc các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỳ kheo, ta không thấy ai trong thế giới này với chư thiên, ma rắc, phạm thiên, với chúng sa môn và la môn, với chư thiên và loài người, mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hỏi. Và những ai được nghe hai vị này. Dạ, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi giảng cho phần A của bài học hôm nay theo lời yêu cầu của Đại Đức Tuệ Quyền. Dạ, Nam Mô Bức Tha. Dạ.
Dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, mới vừa quan đăng vào room, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Đáng lẽ là hôm nay Đại Đức Tuệ Quyền giảng, nhưng mà giờ chót thì Đại Đức Tuệ Quyền nhờ chúng tôi điều khuyết trong cái thời gian đầu, là trong khoảng cái bài phần đầu của cái bài học hôm nay. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn này đó, thì Đức Phật ngài khi mà ở trong cái bài kinh này, các cái vị chỗ ngoại đạo đó, thì họ cũng nhìn thấy, cũng biết với cái sự năm quẩn, họ cũng tuyên bố với cái sự hiện hữu của năm quẩn. Nhưng mà thực sự thật ra đó, thì họ không thể tường tận, hay là họ không thể thấy rõ về cái sự thật của cái sự hiện hữu của năm quẩn. Và ở đây đó thì trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn này, tức là nói đến cái sự tồn tại hay cái sự có mặt của năm quẩn. Thì trước tiên chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta có mặt, có cái thân năm quẩn này đó, là chỉ cho cái việc mà phát nguyên từ ở cái cội nguồn của nó, chính là cái do cái phiền não, và do nghiệp. Do cái phiền não tích lũy, do cái nghiệp tạo tác, rồi tạo ra cái thân năm quẩn này. Khi mà gọi là cái thân năm quẩn thì bao gồm cả sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Phật này tuyên bố ở đây chỉ có Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài mới hiểu rõ và Ngài tường tận và minh định rõ về cái sự khổ của năm uẩn này. Còn thường là chúng ta thấy rằng ở trong kiến chấp hay là trong cái suy niệm, cái quan niệm của các cái vị giáo chủ khác thì chỉ nhìn ở một góc độ nào đó về mặt về có mặt của năm uẩn và không thể tường tận hay không thể minh định được rõ ràng về cái sự hiện hữu của năm uẩn và dường như thế nào. Thì ở đây Đức Phật này cho chúng ta biết rằng là cái việc mà có mặt của năm uẩn là gọi chung là sự khổ. Trước tiên là khi mà Ngài nói về cái vị ngọt của năm uẩn, thì khi mà nói đến vị ngọt của năm uẩn, vị ngọt của các dục á, thì ở đây chúng ta thấy rằng là nói rằng là các dục, tức là ở trong cái sự tham đắm ở trong sắc đẹp, mắt thấy, trong cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hay là thân xúc chạm, từ cái việc đó đó là với một cái người mà mắt thấy thì ưa thích. Thường là chúng ta biết rằng trong cái nhìn á, thì cái nhìn thường là với một cái nhìn của một người phàm phu á, còn đầy vẫy những cái phiền não đó, thì thường bị cái ái tham nó sanh khởi, hay hoặc là bị tâm sân nó sanh khởi, hoặc là cái sự hiểu biết sai lệch nó sanh khởi. Và với một người mà nhìn với do cái phiền não đó, cho nên là nhìn vào cái cảnh sắc thì cũng thấy ưa thích và đắm đuối ở trong đó, tức là mình bị dính mắt ở trong cái mắt thấy. Ví dụ như mà mình nhìn vào một cái cảnh vật nào, cái cảnh vật đó là cảnh của do mắt thấy, cái cảnh đó là có thể là từ ở cái màu sắc của một cái cảnh vật, hay là nhìn về cái sắc của một cái người khác phái, của một người khác phái, thì từ đó do cái phiền não đó cho nên là tâm nó sanh khởi lên. Bởi vì cái sự thấy của bụi, của một cái sự bình thường đó, ở trong cái mắt thấy á, và nếu như mà có cái phiền não nó tích lũy đó, thì tạo ra cho một cái gì đó, cái tâm của mình nó sẽ đắm nhiễm ở trong đó, và mình ưa thích trong cái cảnh sắc. Bây giờ một người đối với các bậc mà hoàn toàn dứt hẳn các phiền não đó, chấm dứt hẳn các phiền não, thì các ngài chỉ là thấy cũng là thấy, nghe cũng là nghe, nhưng mà không có cái sự chấp thủ ở trong đó, do đã đoạn tận phiền não. Còn với một người phàm phu thì thường là thấy do cái sự chấp thủ đó, cho nên là thấy là toàn là thấy những cái sự mỹ miều của một cái sắc. Thí dụ như nhìn một người khác phái thì thấy là người đó trẻ, người đó đẹp ở dáng đi, người đó đẹp ở khuôn mặt, người đó đẹp ở con mắt, từ vào mình điều đó. Và trong kinh Đức Phật này gọi là mình chấp giữ tướng chung hay là tướng riêng. Tướng chung ở đây là chỉ cho đó người đó là người nam hay người nữ, người đó già hay trẻ. Tướng riêng là những cái nét tùy vào con mắt, tùy vào cái sự nhìn của mình, hay là mình cho rằng người đó đẹp về con mắt, người đó đẹp về mũi, đẹp về tai, hay là đẹp về tướng đi, hay là đẹp về màu da, làn tóc, vân vân. Thì từ ở cái sự chấp thủ đó đó, mình thấy cái vị ngọt của nó, thấy cái vị ngọt của nó, và mình lại đắm đuối ở trong đó, hay là mình có thể làm tham đắm ở trong các cái cảnh sắc đó. Đức Phật ngài nói là do mình nắm giữ tướng chung đó, cho nên là mình thấy cái vị ngọt của nó, thấy cái vị ngọt của nó. Thí dụ như mình, Đức Phật ngài nói rằng mà ở trong các dục á, thì mình nhìn một cái người phụ nữ hay là một người nam cũng vậy, cái người đó khi mà còn trẻ thì thật sự đã có cái vị ngọt, là vì nước da sẽ trang lớn, căng tròn, rồi tướng đi sẽ đẹp, rồi tiếng nói cũng trong trẻo, hay hoặc là giọng nói, tiếng cười, vân vân. Từ cái dịp mà mình thấy đó, mình cho rằng người ấy là trẻ, người ấy là đẹp, người đó đẹp ở như thế này, đẹp ở chỗ này hoặc đẹp ở chỗ khác, tùy vào cái sự chấp thủ của mình. Như vậy thì rõ ràng ở trong các cái dục á, thì ở về sắc á, chúng ta, Đức Phật này cho chúng ta biết rằng nó vẫn có cái vị ngọt của nó. Nó có cái vị ngọt của nó. Nó có vị ngọt của nó. Và cái vị ngọt này đó là cái do mắt mà chúng ta nhìn vào. Rồi khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta do cái phiền não đó, cho nên là chúng ta lại đắm nhiễm ở trong đó. Khi mắt nhìn thấy cảnh sắc. Rồi chúng ta cũng có thể thấy được, nghe được cái âm thanh đó, nó trầm bổng, nó du dương, nó làm cho tâm hồn của mình bị say mê. Ví dụ như chúng ta nói rằng nghe tiếng sáo của Trương Chi là một trong những cái tiếng sáo mà làm cho một cái mỹ nương phải đắm nhiễm ở trong đó. Từ cái việc mà tiếng sáo, ví dụ như mình thấy rằng cái âm thanh đó, nếu như mà mình thấy kỹ, xét kỹ đó, thì cái âm thanh đó nó cũng phát xuất từ ở một cái tiếng động của một vật, của một cái vật gì đó. Ví dụ như tiếng động của tiếng đàn, tiếng động của sáo, hay tiếng động của trống, tiếng động của gõ, cái vật này vật kia, thì nó phát ra những cái tiếng động. Nhưng mà do rằng cái phiền não đó, cho nên là mình với một người phàm phu thì vẫn thấy cái vị ngọt ở trong cái âm thanh đó nữa, cho nên là có người thì đắm nhiễm từ ở cái sắc, tức là đắm nhiễm ở trong cái mắt thấy, do thấy cảnh vật, cảnh trí. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người mà thấy cái cảnh vật đẹp, về cái cảnh bài trí đẹp thì mình cũng thấy thích trong đó, rồi tâm mình đắm nhiễm ở trong đó. Hoặc là mình thấy một người khác phái thì mình cũng đắm nhiễm ở trong đó, cũng thấy đẹp ở trong đó, thì đó là cái vị ngọt. Rồi vị ngọt của âm thanh á, là vì mình có cái phiền não, cho nên là mình nghe cái âm thanh đó, rồi mình tự chấp vào trong đó. Có cái âm thanh nó cất lên thì làm cho lòng của mình hay là tâm của mình nó có thể làm chao động hay là bị cuốn hút ở trong cái âm thanh đó. Từ cái việc đó đó, Đức Phật ngài nói rằng là cái âm thanh nó cận vẫn có cái vị ngọt của nó. Vị ngọt của nó là cái gốc cái khía cạnh mà chúng ta cần phải suy xét. Nhưng mà với một điều đó là chúng ta thấy ở đây đó, như một người có những người đó, ví dụ như chúng ta thấy có những cái vị giáo chủ là chủ trương là tế lễ, thì tế lễ đó nè, có thể là bằng cái hình thức là cúng bái tế lễ các con vật, hay hoặc là dùng những nhạc lễ để cúng tế. Từ cái âm thanh đó, nhạc lễ nó tế lễ lên, thì tùy vào mình, để rồi mình chắc vào trong đó, rồi mình đắm nhiễm ở trong đó. Cái việc mà một người bình thường đó, chứ chúng ta thấy là các dục nó là chuyện hiển nhiên đối với những người ở trong cõi dục. Ví dụ như mình sanh ra là người thì mình nghe âm thanh thì mình cảm thấy nó là cái âm thanh hay là âm thanh dở, để chúng ta tự nhận định ra những điều đó. Hoặc là chúng ta nhìn cảnh sắc thì chúng ta cũng biết là đẹp, nó xấu, là tùy vào cái sự nhận định. Và cái sự nhận định đó là nó đã ngấm ngầm ở trong những cái phiền não, cái phiền não do ái tham hay do lòng sân, rồi tâm sân mà chúng ta lại khởi lên những cái ý niệm khác nhau về cái thái độ mà mình đối xử, mình ứng xử với lại cái cảnh mà mình đã bắt lấy. Như vậy thì Đức Phật này cũng nói là nó có cái vị ngọt của nó. Không phải là không có cái vị ngọt của nó. Và đối với lại cái ví dụ như mà mình rồi cái hương vị của cái vật thực để mà dùng lưỡi mình thì xúc chạm mà. Lưỡi mình thì xúc chạm các vật thực. Thì mình có cái vật thực để mà mình nuôi sống thân này. Nhưng mà khi mà mình dùng vào thì mình cũng cảm thấy ngon. Cái ngon đó bản thân của cái vị thấy ngon á, khi mà mình có cái cảnh vị, tức là mình có lưỡi, có các cái hệ thần kinh thì mình phải nếm cái cảnh, cái vật thực thì mình phải biết ngon chứ không phải là không biết ngon. Trong khi một cái hệ thần kinh nó rất là bình thường, nó không có bệnh hoạn gì, không có một vấn đề gì hết, thì mình nếm cái vật thực nó vẫn là ngon, mình vẫn thấy nó ngon. Mà sự thật ra là do cái tâm của mình thôi, mình thấy cái vị đó là ngon, rồi mình biết tìm tòi cái vị đó để mình thụ hưởng cái vị đó, thụ hưởng cái cảnh vị đó. Rồi có khi thì từ ở cái tìm tòi thụ hưởng đó, mình có thể là từ ở cái trong cái tự nhiên, nhưng có khi thì ở trong những cái mà mình tìm tòi với bằng cái nghiệp bất thiện của mình, cũng có từ cái chuyện miếng ăn, rồi mình tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, cái tà hạnh vân vân, mình có thể tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện thì từ đó có thể tạo ra. Như vậy thì ở trong cái vị ngọt của trong các dục nó cũng vẫn có chứ không phải là không có. Rồi cái mũi ngửi của mình cũng vậy, khi mà mình nghe các cái mùi dầu thơm, cái mùi nước hoa hay là cái mùi của xà phòng vân vân, tùy vào cái mỗi người, rồi mỗi người tự tự thích thú ở trong cái điều đó. Thì cái điều mà như chúng tôi đã nói là hả, mình có các giác quan ấy, tức là có mắt thì để nhìn cảnh sắc thì mình cũng thấy thỏa thích trong đó, mình thấy ưa thích trong đó, và có nghe tai thì để nghe âm thanh thì mình thỏa thích ở trong đó. Thì chính cái thái độ thỏa thích trong đó, thái độ chấp giữ trong đó, cái thái độ đánh nhiễm trong đó mới là cái điều quan trọng, mới là cái then chốt mà Đức Phật này nói là hả, mà ái thì nó dẫn đến cái sự chấp thủ đó với đời tận của mình. Chấp thủ trong cái ngũ dục, chấp thủ trong cái sắc, chấp thủ trong cái thinh âm thanh, chấp thủ trong cái thấy, chấp thủ trong cái nghe, chấp thủ trong cái ngửi, chấp thủ trong cái nếm, hay hoặc là chấp thủ trong cái sự xúc chạm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài không phải là Ngài chỉ nhìn ở một góc độ nào đó hay là một mặt nào đó để rồi Ngài tuyên bố. Trong khi thì có một số vị giáo chủ tự cho rằng sự thọ hưởng cái dục đó đó nó chỉ là cái sự tội lỗi, cho nên là người ta tìm cách là tu tập bằng cái cách khổ hạnh để hạn chế thụ hưởng, để làm sao cho con người của mình phải tiêu tị, phải khốn khổ, phải lời không còn cái sự thụ hưởng của các cái việc đó, các cái dục nữa, làm cho cái thân này nó tiêu tị đi, nó phải hao mòn đi. Người ta cứ quan niệm rằng cái sự thân này tiêu tị đi thì cái phiền não nó không thể tăng trưởng. Và nếu như mình quan niệm như vậy đó, thì một số vị giáo chủ họ cũng đã quan niệm như vậy, cho nên họ chủ trương khổ hạnh. Để có một người thì chủ trương, có những vị giáo chủ lại là chủ trương cái sự thụ hưởng, tha hồ mà thụ hưởng, mặc sức mà thụ hưởng, và sau khi thụ hưởng rồi thì cũng không phải là những gì điều phải đáng tội lỗi, cũng không phải là những điều tội lỗi, người ta nghĩ như vậy, và cũng không phải là điều gì mà gọi là hổ thẹn xấu hổ với những điều đó. Và họ còn quan niệm sau khi chết là hết, thì họ lại chủ trương trong cái sự thụ hưởng của ngũ dục. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết về cái đối với thân năm uẩn này, đối với thân năm uẩn này nói chung, năm uẩn này khi mà mình có thân này thì có sắc uẩn, có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn, bốn thành phần danh uẩn là thọ, tưởng, hành và thức, nó là tạo nên cái sự nhận biết của mình hay là cái sự cảm nhận của mình trong cái việc mà về tâm của mình. Còn một cái thành phần gọi là sắc uẩn, nó là chỉ cho cái thể chất của mình. Như vậy thì chính cái sự mà tồn tại của năm uẩn là đi đối với lại cái người mà đắm nhiễm, tức là một người mà thấy cái vị ngọt của nó thôi. Thường là với một người phàm phu, một người bình thường thì chỉ thấy cái vị ngọt của ngũ dục thôi, và thấy cái vị ngọt của ngũ dục, thấy cái sự mà thuận lợi, hay là thấy cái sự mà phát triển, hay là cái sự mà gọi là cái sự mà thịnh cường thịnh của năm uẩn thôi, chứ không thấy cái sự nguy hiểm của nó, hay hoặc là không thấy cái sự xuất ly của nó. Ở đây thì trong cái phần đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi chỉ giới thiệu về cái gì mà Đức Phật Ngài muốn nói ở đây, tức là chỉ cho cái sự hiện hữu của năm quẩn. Hiện hữu của năm quẩn là còn nhiều, nhưng mà ở đây đó, do hiện hữu của năm quẩn, nhưng mà khi mà mình nói đến người ở trong cõi dục, đặc biệt là cõi nhân loại, thì khi mà mình thụ hưởng các cái dục đó, tức là về mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, các cái giác quan của mình mà mình xúc chạm hay là mình bắt với cái cảnh đó, đó thì tự động mình thấy cái vị ngọt của nó thôi, và mình đắm nhiễm trong đó, và khi mà mình đắm nhiễm thì mình tạo nên cái chấp thủ. Thì như vậy là cái mà Đức Phật Ngài nói mình phải thấy được rõ cái góc cạnh ở đó. Thì ở đây cái phần đầu thì chúng tôi xin trình bày, do Đại Đức Tuệ Quyền yêu cầu chúng tôi xin giảng thế với Đại Đức Tuệ Quyền, cho Đại Đức Tuệ Quyền trong cái phần đầu chúng tôi xin giảng về cái sự mà tồn tại của năm quẩn, sự nguy hiểm của các dục, gọi là cái sự vị ngọt của các dục. Còn những cái phần sau thì chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền tiếp tục giảng cái phần kế tiếp. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chấm dứt cái phần đầu ở đây. Có thể là thỉnh Đại Đức mời vị MC lên đọc phần kế tiếp. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Giảng Sư, Đại Đức Tuệ Quyền giảng kế tiếp cái phần kế tiếp. Dạ, bây giờ thì kính mời cô Tính Hạnh lên đọc phần kế tiếp. Sau đó thỉnh Đại Đức Giảng Sư.
Dạ, năm mới thay giá. Dạ, xin con hồi kính cho ơn Đại Đức Pháp Tân. Dạ, con xin đọc tiếp phần đi của bài học hôm nay. Vị ngọt các dược. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các dược? Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này. Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do nhị căn nhận thức, vân vân, các hương do tỷ căn nhận thức, vân vân, các vị do thiệt căn nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các tỷ kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên như vậy là vị ngọt các dục. Này các vị kheo, thế nào là sự nguy hiểm các ở đây? Này các vị kheo, có thiện nam tử nuôi sống tội nghiệp như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào đó. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát bị chết chóc, chết khát. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục. Thiết thực hiện tại thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Này các tỷ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả. Này các vị kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, vân vân như trên, là nguyên nhân của dục. Này các vị kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư. Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao trộm cắp, trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng? Làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng? Đầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cắp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, than khóc, đắng ngực, mê man bất tỉnh. cái đã thuộc của ta nay ta không có nữa. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm viên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân. Vua tranh đoạt với vua, sắc đế lỵ tranh đoạt với sắc đế lỵ, bà la môn tranh đoạt với bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dính mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gạch, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự khổ gần như tử vong. Này các vị kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các vị kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mau và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng dao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân vân vân, do tính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới chết vôi hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục vân vân như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, do dục làm nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các trường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt bạc dầu, họ dùng hình phạt bối dồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình vân vân, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa vân vân, chúc thủ hình, đốt tay vân vân, thu hành hình, lấy rơm bện lại rồi siết chặt vân vân, bì hành hình, bì y hình, lấy vỏ cây làm áo vân vân, linh dương hình, hình phạt con dê núi vân vân, câu ngực hình, lấy câu móc vào thịt vân vân, tiền hành, lấy cắt thịt thành hình đồng tiền vân vân, hối trách hình vân vân, chuyển hình vân vân, cao đạp đài vân vân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các vị kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục như trên là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này các vị kheo, do dục làm nhân vân vân, do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục. Này các vị kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ tương lai là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các tỷ kheo, Đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly các dục. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt các dục, là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các vị theo, những sa môn, bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục, là những vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như thật có xảy ra. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng phần y đại học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Cảm ơn Tư Sĩ Giang. Dạ, con cảm ơn Thần Tử Giác Đẳng. Con kính lễ đến đây sư phụ Từ Siêu, Thần Tử Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng. Vì khi đầu tiên vào thuyết giảng thì có một cái việc đột xuất của Phật tử tới báo mà phải dừng lại một chút xíu vì họ có việc rất là quan trọng, cho nên vì vậy có nhờ Đại Đức Pháp Tăng thiến điện thuyết cho cái phần A. Kính cảm ơn Đại Đức cùng cảm lỗi sám hối đến chư tăng cùng đại chúng. Dạ, nghe nhỏ hả? Dạ. Dạ, bây giờ quý vị nghe rõ rồi chưa? Nghe rõ hơn không ạ? Dạ, có nghe rõ được không ạ? Dạ, rõ chưa? Cô Vô Thường đã nghe rõ phải không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn chú quý vị. Ê, chúng ta đã được nghe qua văn kinh. Chúng ta đã được nghe qua văn kinh thì chúng ta thấy ở đây, qua cái phần B này, chúng ta mới thấy được rằng là Đức Phật Ngài xác định rõ ở trong cuộc sống này cái vị ngọt của các dục. Cái vị ngọt của các dục nó thật sự là có. Bởi vì với sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm. Mắt chúng ta bắt lấy cảnh sắc, vừa lòng ái thơ hỷ thơ lạc. Tai chúng ta nghe một âm thanh, vừa lòng trầm bổng yêu thương. Chúng ta nghe hết sức là vừa lòng ái thơ hỷ thơ lạc, thì chắc chắn chúng ta nghe một cách vừa lòng. Và lưỡi chúng ta nếm vị, nó vừa lòng vừa ý ta. Ngửi chúng ta, mũi chúng ta ngửi mùi thì chúng ta cũng cảm thấy vừa lòng, và chúng ta thân này nó xúc chạm với những cái gì nó êm ái, nó vừa lòng, thì ở đó nó rất là hợp lý hợp tình cho tất cả những gì mà cái thân xác hay cái ngũ quan lẫn cả xúc giác này mà chúng ta cảm thụ được, thì đây là một vị ngọt. Không thể nào một cái vừa lòng, một cái tốt đẹp đó mà chúng ta lại cho là không được, mà đây là chính là vị ngọt của nó. Và một cái vị ngọt như vậy, một cái điều mà nó phục vụ cho cái cho nhu cầu của tất cả chúng ta, Đức Phật này sẽ xác định rõ đó chính là một cái điều mà nó hấp lực, nó làm vừa ý vừa lòng chúng ta, mà trong kinh văn gọi là khả ái khả hỷ khả lạc, tương ái với dục hấp dẫn. Và những cái pháp đó chính là do năm dục nó tăng trưởng, do năm dục nó khởi sanh. Kính thưa quý vị, khi chúng ta muốn được như vậy thì nó phải như thế nào? Và tới cuộc đời này là chúng ta phải tay làm hàm nhai, tay khoai miệng trễ, tức là chúng ta phải làm mới có sẵn. Chúng ta phải làm một cái nghề nghiệp, mà một cái nghề nghiệp đó để phục vụ cho cái gì? Cho chúng ta có cái đồng tiền, cho chúng ta có một cái điều kiện để từ đó chúng ta đổi lấy cái gì? Đổi lấy cái có thể nói cái tiền áo, có tiền cơm áo gạo tiền, thì đây chính là một cái đời sống của chính cái con người. Thì ở đâu cũng vậy, cũng cần phải có thực mới vực được đạo, có cái sống, có cái mà chúng ta cho là nó phải mang tới cho cái sự sinh hoạt của chính mình. Thì đây chính là cái vị ngọt mà khi chúng ta nó phải tự trên trời nó rơi xuống, không có cái gì mà nó tự tự động mà nó có được. Cũng như chúng tôi thường nói là không có hạt cơm miễn phí, thì tất cả nó phải đều là có một cái nhân duyên là chúng ta phải làm, là chúng ta phải tạo, chúng ta phải có cái nghề nghiệp hay là làm bất cứ cái hành động gì đó, mà ở đó chúng ta cần làm để có cái đồng tiền, để có cái bát gạo để chúng ta sinh sống, có cái y áo để chúng ta mặc, có những cái nhu yếu phẩm trong cái đời sống bình nhật này. Cái điều này là chắc chắn. Nhưng Đức Phật nói rằng bởi vì chính gì, khi mà chúng ta có nhiều cái lòng ước muốn, có nhiều cái nhu cầu, chúng ta đa tham, chúng ta đa dục, thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Chúng ta thấy khi chúng ta chưa có tiền của tài sản thì chúng ta cầu mong chúng ta có tiền của tài sản, chúng ta có ước mong và chúng ta phải làm mọi cách để chúng ta có được, và tìm mọi cách chúng ta có được đó, thì nó sẽ trải qua hết sức lợi cái điều mà chúng ta phải chống chọi, chúng ta phải chống trả với cái gì, với kẻ trên, với người dưới, với người ngang. Ngay cả đọc trong kinh văn thì chúng ta thấy khi mà chúng ta có được, không có cái tài sản là một cái điều khổ, khi đã có một điều cái tài sản nó lại khổ. Cái thứ hai nữa là cái gì, là chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải bảo vệ nó. Sự thật mà nói, chưa chắc một con người có đầy đủ, có nhiều tiền của họ lại sống được hạnh phúc. Khi chúng ta chưa có cái tiền thì chúng ta cho rằng tiền, cho rằng cái điều kiện vật chất nó lại là một cái điều kiện mà nó sẽ là vạn năng, nó sẽ là tất cả, đồng tiền sẽ đổi lấy tất cả. Mà chúng ta biết là có một cái câu, một cái tạm gọi là cái thành ngữ mà người ta nói ra để mà vui, để mà chế giễu trong cuộc đời. Người ta nói tiền bạc á, tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng che thân. Thì ở đó cái câu người ta nói như vậy để mục đích là cái gì, để nói lên cái sức mạnh của cái đồng tiền. Nhưng kính thưa quý vị, cái sức mạnh của đồng tiền đó quả thật là nó có, nhưng không phải tất cả cái sức mạnh đó nó đều chi phối với tất cả mọi người đâu. Nhưng khi mà chúng ta có đồng tiền thì chúng ta như thế này như thế nọ, nhưng kính thưa quý vị, rồi chúng ta cũng sẽ bị kết thúc, bởi vì những nguyên nhân nó xảy tới. Một người xưa kia chúng ta không có tiền của đó thì chúng ta đi một cách tự nhiên, nhưng nếu mà chúng ta có tiền của nhiều thì chúng ta sợ chúng ta mất mạng, chúng ta sợ người khác lại cướp đồ của mình, chúng ta sợ vua chúa, chúng ta sợ những cái tình huống mà nó xảy ra nó bất trắc, để nó sẽ cướp lấy đi những cái gì mà chúng ta có. Thì kính thưa quý vị, đây chính là một cái điều mà chúng ta cảm thấy không có phải thể thể đơn giản. Rồi chúng ta thấy nó phải chuyện đơn giản, khi mà có tiền của tài sản thì một trong những điều kiện là cái gì, cái tâm tư tình cảm ở trong gia quyến. Có thể nói là có đôi khi mẹ cha, có thể là khi là con cháu, có đôi khi là anh chị em trong gia đình, nó lại là vì một cái tiền bạc, vì một cái tiền nong đó, vì một cái gia tài, cái sự nghiệp đó, hay là cái của cải đó, mà người ta là nhẫn tâm, người ta đối diện lại với nhau để tranh giành, để tước đoạt nhau, mà không biết thương nhau, không biết đây là gì, đây là cha mẹ, không biết tôn trọng cha mẹ, rồi cha mẹ cũng không biết thương con cháu, rồi anh chị em mới tàn sát, anh chị em mới là kiện thưa ra tòa, rồi có những lời văn tục, rồi có những cái điều mà không nể tình nhau nữa. Và như thế, kính thưa quý vị, Đức Phật nói rằng cái sự vị ngọt của các dục nó là sự thật, nhưng cái sự nguy hiểm và cái sự nguy hại của các dục này nó hết sức là ghê gớm. Chúng ta không phải cầm nắm chắc được cái đồng tiền, cái tài sản đó. Và kính thưa quý vị, bởi vì nó do cái gì, do cái nhân của nó có thể bị mất mát, nó có thể bị gian, nó có thể bị chiếm đoạt, nó có thể bị kẻ gian nó gian lường. Và kính thưa quý vị, như thế là chúng ta sẽ bị thất vọng, khi mà chúng ta chưa có, chúng ta muốn có, mà khi nó có đó, thì nó lại trôi xa tầm tay của chúng ta, lại càng đau khổ hơn nữa. Bởi vì ở công tâm cuộc đời này, không phải cái gì mà chúng ta cũng tính một cách vẹn toàn được. Mình tính không bằng cái nhân duyên, cái nghiệp quả của mình nó tính. Của chúng ta nó có thì nó sẽ có, còn của chúng ta nó không có, của cải của chúng ta nó không có, thì chắc chắn rằng nó sẽ không bị nguyên nhân này và nguyên nhân nọ, nó sẽ mất đi. Tất cả mọi việc, mọi điều đều do cái duyên học và cái duyên tan. Tất cả mọi của cải, tiền của, tài sản, tâm tư, tình cảm trong cuộc sống này đều chỉ là một sự hội tụ. Và khi nó có nhân khởi của nó, thì nó phải có cái sự chia lìa, nó có cái sự mất mát của chính nó. Đây là điều mà chúng ta ở một cái tinh thần tu tập, chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ một chút xíu, thì chúng ta thấy quả thật chúng ta có thể có được sự tốt đẹp, chúng ta có thể có cái sự bất hạnh, chúng ta có thể có một cái sự nguy hiểm là do chính chúng ta. Nhiều khi mình tân triêu nâng niu triều mến, thì kính thưa quý vị, rồi chúng ta bảo thủ, chúng ta gìn giữ. Có nhiều người có nhiều tiền của tài sản, không dám xài, không dám ăn, họ không xài được, họ không xử lý được, thì làm sao mà có người khác làm sao có thể cho người khác được. Rồi họ gìn giữ tiền của, giờ rút cuộc rồi thì họ chết đi thì cũng kết thúc. Hay là có một cuộc hỏa hoạn, hay là có một cái sự binh đao chiến lược, hay có một cái lý do gì đó nó cũng có thể cướp mất đi. Thì kính thưa quý vị, cái sự nguy hiểm của các dục và cái sự bất thường, cái sự biến đổi của các dục nó vốn là như thế. Cuộc đời này có được thì nó sẽ mất được. Cuộc đời này có vui thì nó có buồn. Cuộc đời này chúng ta có lạc thì nó phải có khổ. Không thể nào mà ai mà giữ được cái tiền của tài sản này nó bền lâu cả. Không ai sẽ giàu ba họ, không ai sẽ khó ba đời. Và cũng không ai trong cuộc đời này mà nằm trên đống vàng đống bạc mà người ấy lúc nào cũng vui đâu. Đó chính là như ở trong kinh văn chúng ta thấy, họ lo sợ rất là nhiều. Và thế là họ sợ họ bị những cái hình phạt, họ sợ họ bị những cái nhân, nguyên nhân này, cái nhân nọ, nó khởi sanh lên. Cuộc sống ngày hôm nay cũng vậy. Để tạo được một đồng tiền, có một đồng tiền mà tương đối mà chúng ta có giàu có, tương đối chúng ta có một điều kiện một chút xíu, thì những nguyên nhân đó là những nguyên nhân hết 50%. Tức là ở đó nó không đúng cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp nó mang tính tức là nó phi pháp, nó không là chánh nghiệp. Mà khi cái này nghề nghiệp nó không là chánh nghiệp thì ở đó mọi cái sự đe dọa nó đều có xuất hiện. Ngay cả một nghề nghiệp chánh nghiệp đây mà nó còn không tồn tại. Cái nghề nghiệp chánh nghiệp ở đó chính là cái nghề nghiệp mà chúng ta làm mà nó không vi phạm ở luật pháp, nó không vi phạm ở những cái đồ, ở những cái gì mà chúng ta lại tước đoạt hay chúng ta cướp giật gì của người hay là của công để chúng ta làm tư hú. Thì những gì mà chúng ta không cướp đoạt của người, của công làm tư hữu, mà chúng ta chỉ làm bằng, chúng ta gọi là mồ hôi nước mắt của chính mình có mặt để mình tạo, thì chính mồ hôi nước mắt của mình mà nó cũng bị mất đi. Đó cũng là sự nguy hiểm, đó cũng là sự đau khổ. Đó cũng chính là cái chúng ta cần phải hiểu biết về các dục nó hiện hữu lên. Cũng do chính mình đó, một cách chánh nghiệp, một cách chánh mạng đó, để nuôi mạng mình một cách đúng đắn và tốt đẹp đó. Nhưng cái nghề nghiệp đó nó cũng chưa chắc là, nó chưa chắc có tồn tại, chứ hữu chi là một cái hành động mà phi pháp, vân vân. Thì từ cái chỗ mà kính thưa quý vị, họ làm một cách phi pháp như vậy, họ bị liên hệ đến pháp luật, đến vua chúa, đến quan quyền, đến pháp luật, đến tòa án, và thế là bị hình phạt, thế là bị họ bỏ tù, hay là họ bị giam cầm, họ bị cái sự trừng phạt của pháp luật. Thì kính thưa quý vị, đó cũng chính là Đức Phật ngài dạy, đó là nguyên nhân khởi đầu là cái gì? Của các dục, mà nó có sự nguy hiểm, nó sẽ đến đó. Cũng như một người có đầy đủ tiền của quá nhiều, họ mới thọ dụng cái các dục, mà khi thọ dụng các dục thì cái gì cũng vậy, cái gì nó quá sức, nó quá nhiều, nó quá tải thì nó cũng sẽ trở thành bệnh. Khi chúng ta ăn cái điều, những cái vật thực ngon, những cái vật thực bổ dưỡng nhiều quá thì ở đó nó cũng sẽ, nó có cái mặt lợi của chính nó và nó cũng có mặt nguy hiểm của chính nó, là nó để lại cho chúng ta một cái sự nguy hiểm hết sức là to lớn, mà chính chúng ta không, nếu không có sự tu tập thì chúng ta không có một cái sự đoán định nó được. Và cái gì cũng vậy, đó chính là cái gì, là một sự nguy hiểm. Một sự nguy hiểm của các dục này đòi hỏi chúng ta phải có tuệ tri và cái nhìn nhận thẳng. tại sao chúng ta bị những cái chứng bệnh mà nó đặc biệt, chúng ta biết ví dụ như gọi là chứng bệnh của nhà giàu, là những cái bệnh mà có tiền mà mua mà chữa không được, mà chữa mãi chữa hoài, thì cũng chính là cái gì, cái sự nguy hiểm của các dục đó. Bệnh, những cái bệnh mà chẳng hạn như chúng ta thấy tiểu đường, hay là bệnh những cái bệnh như là tim mạch, bệnh những cái bệnh mà nó đơn giản, nó bình thường nhưng đều rất là khó trị. Bởi cuộc sống này có cái này thì nó cũng ngược lại, nó cũng có cái kia xuất hiện, có cái lợi thì nó cũng có cái hại. Cho nên Đức Phật này chỉ chúng ta phải có cái sự xuất ly, phải có cái sự tệ tri đối với các dục. Chúng ta cần phải biết cái sự tri túc, chúng ta cần phải biết cái gì, cái sự lý dục đi tham là như vậy. Rồi những người nếu như mà muốn có cái nhu cầu, muốn có cái điều kiện ở đó, thân họ làm ác, là sát sanh, trộm cướp, tà nhân, vân vân, thì những cái hành động đó chính là những cái hành động mà, kính thưa quý vị, để mang về cho mình một cái gì, cho mình một cái nhu cầu, một cái tiền của, những cái tiền bạc. Thì ở đây chính là cái gì, tạo những cái ác hạnh, chính họ đau khổ trong hiện tại và sau khi thân hoàn mạng chung. Đức Phật xác định là những người này phải chịu cái quả ác của họ ở ở cái cảnh giới khổ đau như là địa ngục, bàn sanh, Asula, ngạ quỷ. Đó chính là cái gì, chính là do hành động sau khi chết họ cũng đã, hiện tại họ đã nguy hiểm về về hình, bị pháp luật, về hình sự, về những cái chuyện mà quan những người pháp luật đã liên hệ mà hành xử họ, như là nhốt tù hay cắt hay là xẻo thịt xẻo da họ, hay cắt lấy những cái thân xác tay chân của chính họ là một việc. Và cái việc thứ hai, chính vì họ làm ác đó cho nên họ phải sau khi chết họ phải đọa sanh những cái khổ. Đó chính là cái sự nguy hiểm, đó chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự đau khổ của các dục ở trong cuộc sống này. Đó là những điều như chân như thật, đó là những điều mà chúng ta thấy. Có đôi khi chúng ta không phải nói bằng lời, chúng ta không phải nói bằng sự, mà nó là sự thật, như chân như thật ở trong cuộc sống này. Cho nên là một người đệ tử phải biết xuất ly, phải điều phục đối với các dục, đoạn trừ tham dục, đoạn trừ dục tham. Thì Đức Phật dạy đó là một cái sự xuất ly. Họ đoạn trừ dục tham là cái gì? Là chúng ta biết tri túc cuộc sống này. Chúng ta đừng có biết rằng là cuộc sống này do cái gì? Do chúng ta đòi hỏi, do chúng ta tham muốn quá nhiều. Cho nên vì chúng ta tham muốn quá nhiều, cho nên chúng ta bị nô lệ và phục vụ cho tham ái này. Chúng ta dừng lại một chút xíu, chúng ta đỡ ước cầu, chúng ta đừng ước cầu, đừng có mong muốn quá đáng, quá nhiều. Cái chuyện gì nó tới rồi nó cũng sẽ tới, cái chuyện gì đi rồi nó cũng sẽ đi. Chúng ta có được thì nó sẽ mất được, chúng ta cầm nắm được rồi nó cũng sẽ trôi xa tầm tay của chúng ta. Khi chúng ta hiểu như vậy, đây là một tinh thần xuất ly, đây là một tinh thần mà chúng ta sợ cái sự nguy hiểm của chính nó. Và từ như vậy chúng ta mới biết rằng, rồi chúng ta sống cũng một kiếp sống này, rồi chúng ta sống ăn trong một ngày cũng no bao nhiêu đó, chúng ta ngủ một ngày cũng ngủ bao nhiêu đó. Những cái vật gì chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta đỡ mong cầu, chúng ta không có mong cầu, mong muốn, ước muốn nhiều, đừng có đa tham nhiều, thì chúng ta đỡ phải mệt mỏi, đỡ phải đối diện với những cái sự nguy hiểm nhiều. Làm sao mà chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta đi, khi chúng ta đứng, khi chúng ta sinh hoạt mà chúng ta không phải sợ kẻ khác phải làm hại mình, kẻ khác người ta lại có thể là vào nhà cướp đoạt mình. Sự thật ra mình biết tự lo, mình biết đừng có trưng bày nhiều quá. Nhiều khi có một số người có tiền của lại đi đem ra, lại đi trưng bày, lại đi khoe khoang cho rằng mình giàu có, mình đeo nào tức là hộp tròn này coi như là vàng bạc kia, làm cho kẻ gian nó cũng cảm thấy nó khởi sanh cái tâm tham. Thì đây là cái sự nguy hiểm, là chính gì, là nó sẽ cướp đoạt chúng ta. Nếu như nó không tìm cách cướp đoạt mà không được, mà nếu như nó cướp mà nó cảm thấy không được thì nó sẽ giết cả mạng sống của chúng ta. Mà nhiều người, kính thưa quý vị, đeo nhẫn, đeo vàng ở trên tay, đeo những cái vòng xuyến ở trên tay, mà nếu như nó giật không được thì nó chặt cả cánh tay của người đó. Đây chính là cái sự nguy hiểm của các chủ. Và chính nó phục vụ cho nô lệ, cho cái sự trưng bày, cho một cái sự tạo dáng, tạo hình, tạo thể của mình. thì chính là cái chỗ đó là một cái sự nguy hiểm, chứ không phải là một điều tốt. Nếu chúng ta nhìn ở một cách nguy, một cách tức là đó chính là đe dọa mạng sống của chính mình. Mà đời có người thích, thích người ta cho mình là giàu, cho mình là đẹp, cho mình là như thế này, cho mình là như thế kia, và chính chỗ đó là chính mình hại mình. Chúng ta đã đưa một cái sự nguy hiểm của các dục nó lên tận cùng, và chính chúng ta sẽ chịu một cái tác động ngược lại của chính nó. Đó là sự nguy hiểm của chính bản thân. Chứ đừng nói chi mà người khác quan quân mà họ bắt chúng ta vào họ xẻo da xẻo thịt, mà chính những người cướp đoạt của chúng ta họ có thể giết chết mạng sống của chúng ta, hay có thể chặt tay, có thể chặt chân chúng ta, nếu như chúng ta đeo những cái đồ mà nó tốt đẹp mà nó không thể cướp đoạt được một cách nhanh chóng, thì chắc chắn nó sẽ quay lại nó hại chúng ta. Chống cự là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, cái sự nguy hiểm của các dục là một cái điều mà Đức Phật Ngài đòi hỏi, tức là cái gì? Chúng ta cần nên có cái sự xuất ly, cần nên có cái gì? Cần nên có một cái sự đoạn trừ cái tham dục. Mà khi chúng ta đoạn trừ cái sự tham dục, tức là chúng ta xuất ly cái tham dục, tức là chúng ta đỡ phải ước muốn nhiều. Chúng ta đừng có cầu mong, đừng cuộc đời này đừng có cầu mong nhiều. Hễ mà chúng ta đa tham, chúng ta tham ái nhiều quá, thì chúng ta cầu mong nhiều quá, thì chúng ta phải phục vụ cho một cái sự mong cầu đó. Thì mà khi chúng ta phục vụ cho cái sự mong cầu đó, thì chúng ta bất chấp mọi, chúng ta dùng mọi cái thủ đoạn, mọi cái hành vi ác xấu về thân, về khẩu, về ý của chúng ta, để chúng ta sẽ cướp đoạt. Mà khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã tạo một cái ác nghiệp rất là lớn. Khi chúng ta có sự đoạn trừ nó, cuộc đời này cái khổ là do cái gì? Do cái nhân tham ái. Cái sự nguy hiểm của các dục đó chính là khi chúng ta đã có, hay là chúng ta đang có, hay chúng ta chưa có mà chúng ta cầu mong, và bây giờ nó có thì nó cũng lại là một sự nguy hiểm. Thì ở đoạn đầu thì chúng ta biết tri túc. Tri túc ở đây có nghĩa rằng chúng ta không để cho tâm tham, xong để cho cái tham dục của chúng ta nó lớn quá và nó chạy theo và nó đáp ứng cho cái nhu cầu. Chúng ta là có một sự dừng lại, cho tâm mình nó đỡ phải tham muốn nhiều. Chúng ta sống một đời sống nó bình dị, chúng ta sống đời sống hết sức là đơn giản thì nó sẽ nhẹ nhàng. Cầu mong cho cuộc đời chúng ta đừng có những chuyện gì nó xảy tới. Chúng ta có một sức khỏe, chúng ta có một cái nhẹ nhàng, có một điều kiện tương đối để chúng ta sống, đó là sống vui và sống để được khỏe, sống để được khỏe mạnh. Chứ chúng ta đừng có cho rằng chúng ta hùng mạnh, chúng ta sống mạnh, sống hùng nhưng không sống dai. Chúng ta sống bằng cách tức là quá đầy đủ, quá nhiều cái điều kiện vật chất chưa chắc là chúng ta sống tốt và sống thọ. Mà cái đời sống của chúng ta ăn một miếng, uống một miếng, ngủ một giấc, cảm thấy nó an lành, là ở đó chúng ta đỡ phải lo sợ, đỡ phải ước mong gì nhiều. Một người nhiều tiền của quá, họ ngủ họ cũng sợ mất của, họ ngủ cũng sợ người khác sẽ chiếm đoạt, và thế là họ tìm mọi cách để che giấu, và càng che giấu chừng nhiều chừng nào thì, kính thưa quý vị, ăn cũng không dám ăn, ngủ cũng không được ngủ ngon. Và như thế thì đó là một sự đau khổ vô cùng ở trong hiện kiếp này cũng như là ở kiếp lai sinh. Bởi vì tất cả những việc làm của chúng ta làm liệu nó có là đúng không? Mà thường thường thì người mà có cái tiền của nhiều thì ở đó người đó cũng đã tạo nhiều cái hành động ác quấy, để mà chính cái hành động ác quấy đó nó sẽ là nhân, là duyên để sẽ gây cho chúng ta đau khổ hôm nay và ngày sau. Đây là một điều mà chúng ta cần phải để trời chi chính nó, để chúng ta có sự xuất ly, để chúng ta có một cái sự đoạn trừ, hay là ít nhất chúng ta cũng có một cái sự thấy được cái sự nguy hiểm của chính nó, và từ chúng ta xuất ly. Dạ, xin thuyết giảng cái phần B nó là như vậy. Và dạ, tiếp theo xin kính mời các vị MC đọc tiếp cái phần C. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, thì như kính bạch thường tôi đang kính bạch sư phụ Tự Siêu và Chư Tăng, thì như thế nãy thì đầu tiên chúng ta còn có nói với các vị MC, nếu như từng đoạn mà Chư Tăng cảm thấy cần phải mở rộng, cần phải thảo luận thêm nữa, thì kính thỉnh Đức Pháp Tăng có thể hỏi, đặt những câu hỏi thảo luận từng phần, và sau đó là chúng ta vẫn tiếp tục. Chúa đã chú ý để Đức Pháp pháp tăng và cũng như những vị thượng tọa ở trong rung. Dạ, con xin đỡ mic lại.
Sao thưa quý vị, đọc cho phần còn lại, và xin quý vị có việc còn lại.
Chị Nam Mô Bích Thầy Giá, chị con xin được đọc phần tiếp theo của bài học phần C, vị ngọt các sắc pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Này các tỷ kheo, như các thiên nữ sắc đế lị, thiên nữ Bà La Môn hay thiên nữ gia chủ, tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỷ kheo, có phải trong thời ấy họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn, phải. Này các tỷ kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các tỷ kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu, công nóc nhà, lưng còm phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, rói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét, tái xám. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu và sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa một ngày hay hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy phồng trương lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp rế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô ấy nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra. Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng hợp vào ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các tỷ kheo, các người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỷ kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Này các tỷ kheo, và thế nào là sự xuất ly các sắc pháp? Này các tỷ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào không nghi thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy? Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không nghi thật tuệ tri các sắc pháp của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là nghi thật tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật tuệ tri các sắc pháp của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp. Sự kiện như vậy có xảy ra. Chúng con kính thỉnh Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng phần thứ 3 của bài học. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Tham Mai Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Một lần nữa con kính lễ Đức Tuệ Giác Đẳng, A Sư Phụ Thầy Siêu, để Đức Pháp Tân, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư tăng và kính chào quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta tiếp tục chúng ta nghe qua một cái điều mà hết sức là đặc biệt mà cũng hết sức là đau lòng cho tất cả những ai mà yêu mến và thích về cái sắc thân của chúng ta. Cái vị ngọt của cầu của một sắc pháp, ở đây cũng muốn nói thêm luôn, đạo Phật chúng ta đừng cho rằng là Đức Phật nói rằng đạo Phật nói cái gì cũng khổ hết, đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ, cho nên đạo Phật nói đến cái khổ. Kính thưa quý vị, chúng ta phải xét rõ, đạo Phật không phải nói trên một tinh thần bi quan yếm thế và chán trường như thế. Ở đây Đức Phật ngài cũng xác nhận rằng đối với một thiếu nữ đẹp như thế, nó là đẹp. Nhưng sau cái đẹp đó, nó là cái sự tàn lụng của sắc pháp. Một điều khủng khiếp trong cuộc đời này, đó chính là cái gì? Người ta luôn sợ, đối với nữ nhân, luôn sợ cái già nó xuất hiện. Luôn sợ cái gì? Một cái tóc bạc, một cái da nhăn, một cái má trùng, một cái lưng còm, gối mỏi. Ở đó là cái gì? Đó là sự thật. Bởi vì chúng ta thấy người nữ làm đẹp mà. Tại sao vậy? Họ muốn trưng bày cái đẹp, họ muốn giới thiệu cái đẹp. Và đó chính là cái vị ngọt của sắc pháp. Ở đây chính Đức Phật này cũng xác định rõ cái vị ngọt của sắc pháp. Cho nên nói rằng là đạo Phật, cho nên cái đó là xấu. Không phải, người ta có con mắt thì bắt lấy cảnh sắc, đây là cảnh sắc tốt, cảnh sắc xấu. Nhưng tâm tư của mỗi con người có biết được rằng cái tốt đó nó sẽ như thế nào, nó bị cái gì, nó bị vô thường, nó bị, rồi nó cũng sẽ trôi qua. Cách đây khoảng chừng 3 năm trước, chúng tôi có gặp một cái, khoảng chừng 4-5 năm trước, chúng tôi gặp một cụ bà, mà vào thập niên 20-30 của thế kỷ 20, bà ta là hoa hậu, dáng bà ta thì cao quý vị. Những điều bây giờ quý vị biết, bà ta sống tới 90 tuổi. Thì lúc đó chúng tôi hỏi bà, thì hỏi chị chứ, có khi nào bà nhớ về một cái thời oanh liệt của bà không? Cái nói thì tôi già chứ tôi cũng có cái đẹp của già chứ ơi. Thì tôi mới cười, chúng tôi nói quá, có nghĩa là thời oanh liệt còn đâu phải không bà? Cái nói thì mình tu rồi, mình biết rồi, bây giờ thì cái gì thì cũng phải già, cũng phải chết. Thì nói như vậy cho quý vị biết là sau đó bà ta cũng là một vị nữ tu nữ, rồi bà ta chết. Thì lúc đó, thưa quý vị, chúng tôi nhìn, chúng tôi nhớ là một cái hình ảnh mà mà nó nghệ thuật, nó chụp từ khi mà một thiếu nữ thiệt đẹp và đến khi một cái già tình hình hình nó chậm lên, cuối cùng một bà già nó muốn sợ. Chúng tôi nhớ đến hình ảnh đó thật rõ như vậy. Thì ở đây muốn nói cái gì? Đức Phật Ngài xác định rõ cái khải mà cái mà vấn đề mà chúng ta thấy một cái vị ngọt của sắc pháp nó hết sức là đặc biệt, nó hết sức là tuyệt vời cái vị ngọt của nó mà. À, những điều mà sự thật ra rồi nó cũng sẽ trôi qua, và nó trôi qua một cách tức hết sức là nhanh chóng, chứ không phải là chúng ta thấy nó là lẽ đâu. 20 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, rồi 30 năm cuộc đời, rồi 40 năm cuộc đời, và bốn có thể nó 30, 40 bắt đầu lên hết rồi đó, bắt đầu nó đổ dốc, nó đổ dốc xuống từ từ, và đến khi chúng ta già chúng ta chết. Bây giờ chúng tôi cho rằng nhẫn sinh thất thập cậu Lê Hy 70 tuổi là khó tìm, theo như tuổi già của 70, chúng ta sống ở 70 đi, hoặc là 60 năm cuộc đời, xem như là 60 là tuổi thọ rồi đó. Tính theo kiếp của chúng sinh của ở Việt Nam chúng ta thì 60 tuổi đó, nó là thọ rồi, hưởng thọ rồi. Tức là chúng ta sống thọ cuộc đời này. Thì kính thưa quý vị, tất cả chúng ta bây giờ bao nhiêu? 50, 30, rồi 60, 70, 80, 90 gì ở trong cuộc đời, ở trong cái room này cũng đều có hết. Đó là cái sự nguy hiểm của cái gì? Đó là cái sự kết thúc của sắc pháp. Nó phải đi đến đó. Cái vị ngọt của nó, đó chính là cái gì? Cái thời quánh liệt, cái thời trai tráng, cái thời mà chúng ta còn là những thiếu nữ, còn là những coi như là những cô gái hết sức là đẹp, với nhiều ước mộng, với nhiều ước mơ trong cuộc đời này. Và bây giờ mơ ước bao nhiêu? Mơ ước cho nhiều và cũng tuyệt vọng cũng thật là nhiều. Bởi vì bây giờ mơ ước nó không thành một cái sự thật nữa. Để chúng ta biết rằng chúng ta mong rằng chúng ta cái đẹp này nó sẽ tồn tại à. Rồi từng năm tháng từng thời gian nó đẩy tới, nó đẩy lùi chúng ta. Chúng ta có thể bị già, chúng ta có thể bị chết. Và điều kiện này không thể nào mà không xảy ra. Đến khi đó cái già nó xuất hiện, đây là một sự đau khổ của chính cái con người. Mà cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết, cái là thích nhân sinh không thể thoát khỏi. Không có một thuốc trường sinh bất tử, không có một dược phẩm, dược liệu nào mà có để tạo chúng ta trẻ mãi không già. Ngày hôm nay y học đã tạo nhiều cho chúng ta cái điều kiện để cho chúng ta da chúng ta đỡ nhăn, rồi có thể chỉnh hình cho chúng ta để chúng ta được đẹp. Nhưng có chỉnh hình, có tạo một cái điều kiện thẩm mỹ nó như thế nào đó, nó chỉ là thời gian, nó chỉ là điều kiện, rồi cái sự thật của nó cũng vẫn quy về. Đó là cái gì? Đó là cái già, rồi nó cũng sẽ tới thôi. Rồi cái sự tàn lụng của chính cái sắc pháp này, nó phải xuất hiện. Đây chính là cái sự nguy hiểm của các sắc. Rồi cái sự nguy hiểm đó chúng ta thấy khi chúng ta chết thì phải như thế nào? Nó hôi thối chừng nào? Cái bộ xương của chúng ta ở đó nó bị cái gì? Bị con này con kia nó ăn, bị diệu hâu kên, rồi chó rừng giả can, rồi bị côn trùng nó ăn. Khi mà ngày xưa tức là lâm tán, tức là bỏ vào rừng, hay là chúng ta thủy tán cũng như là bỏ xuống sông thì cũng bị cá rỉa. Chúng ta thấy gọi là những cái thây ma mà chết nước chết sông á, nó bị con này con kia nó rỉa, nó cắn vân vân. Thì ở đó chính là cái gì? Cái sự nguy hiểm và cái sự kết thúc của cái sắc pháp nó là như thế đó. Cho nên đẹp quá, nhìn cái là chúng ta thấy khủng khiếp rồi. Thì quả thật thì khi cái tử thi mà nó trương nó phồng lên, khi cái thân xác này nó đi tới cái độ mà nó thối rữa thì khủng khiếp. Chứ chúng tôi chưa có nói chuyện cái chuyện vô thường. Đẹp thật đẹp, nhưng một ngày mai người ấy bị một tai nạn, về đau binh, về tai nạn xe cộ gì đó, về giao thông gì đó, và chúng ta thấy có những người rất hết sức là đẹp mà bị cán nát cái tay, bị cán nát cái đầu, bị cán nát cái phần ngực, phần thân, bị cán nát cái chân thì khủng khiếp vô cùng. Đó chính là cái gì? Cái sự nguy hiểm của các sắc pháp. Và cái sắc pháp đó nó sẽ đi đến một cái sự kết thúc như vậy. Nó đã hiện ra, nó đã xuất hiện. Mà cái sự xuất hiện đó đều vượt ngoài cái gì? Cái điều mà chúng ta không muốn. Nói một cách đơn giản hơn là khi chúng ta thấy cái tóc bạc xuất hiện là chúng ta đã buồn cho cuộc sống mình. Bây giờ mình đã bước qua cái tuổi già. Mà trên cuộc đời này, cái sự thật lúc nào họ cũng muốn che giấu. Mà đó là cái sự thật phủ vàng. Đó chính với cái xác thân họ, họ muốn có muốn giấu thì nó cũng không thể giấu. Bởi vì cái đó chắc chắn rồi, nó cũng sẽ hiện tới, nó cũng sẽ xuất hiện ra. Mà khi nó xuất hiện ra như vậy thì ở đây chính Đức Phật dạy rằng đó chính là cái sự nguy hiểm của sắc pháp. Thời quán liệt nó còn đâu? Thời mà chúng ta một lòng coi như mang nhiều một cái lý tưởng, mang nhiều một cái ước mơ cho thật là nhiều, mong muốn cũng thật là nhiều, và rồi nó cũng kết thúc thật là hết sức là đau khổ. Cho nên cái gì cũng vậy, đơn giản một chút, nhẹ nhàng một chút để chúng ta đón nhận. Vậy rồi thì chúng ta sống đây cũng là từng cái mà chúng ta gần cái chết, xa gần cái chết mà xa lìa sự sống. Đây là sự thật mà tất cả chúng ta không có chấp nhận cái sự thật đó. Mà chính chúng ta không chấp nhận sự thật thì sự thật lúc nào cũng là một sự phủ phàng, một sự kiện nó là như thế và không thể nào mà chúng ta có thể tránh khỏi nó. Đó là một sự kết thúc, đó là một sự nguy hiểm của sắc pháp. Và Đức Phật dạy cái sự xuất ly đối với sắc pháp, chúng ta phải có cái sự xuất ly. Khi chúng ta đã biết cái sự thật nó là nó diễn biến và nó trải qua một cái sự khủng khiếp, một cái sự tàn lụng như vậy, nhưng không phải là như ý mình muốn, không phải như ý mình mong, không phải như ý mình ước mơ được. Và đã không là ước mơ thì đời con người đừng bao giờ tới chết cũng vẫn còn ước mơ, hay hoặc tới chết giấc mơ đó hay ước vọng đó không được thực hiện. Và điều đó cũng là một sự đau khổ ôm theo một cái gì, một cái điều mệt mỏi và một cái sự bất tội nguyện khi chúng ta chưa làm hoàn thành để rồi chúng ta phải chết đi. Thì đây cũng là một điều đau khổ khi có sự xuất hiện. Và hãy nhớ rằng rồi nó sẽ bị cái sự vô thường như chúng tôi vừa trình bày, về tai nạn, về mọi cái điều gì có thể xuất hiện cho chính chúng ta. Và như thế thì cái sắc pháp này, bây giờ cái mặt này đẹp, cái tay này đẹp, cái bất cứ cái gì ở trong người chúng ta đẹp, rồi nó cũng sẽ có một kết thúc. Mà có kết thúc đó nó bị một nạn tai do chính cái nghiệp quả mình đã tạo, thì không thể nào mà chúng ta có thể tránh được. Dù chúng ta bay trên trời, dù chúng ta đi tận dưới biển, hang sâu núi thẳm, thì tất cả không thể nào bay khỏi cái giá trị của nghiệp quả. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có cái sự xuất đi hết sức rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta thấy, kính thưa quý vị, cái sự tu tập cần đòi hỏi đối với một người phải có cái sự xuất ly đối với các sắc pháp. Khi có sự xuất ly đối với các sắc pháp thì ở đó, thế nào là một sự xuất ly đó, thì ở đó chúng ta cũng phải có một cái sự ly tham, cũng có một sự đối với các dục. Chúng ta đừng lấy tham, nó là một cái điều mà nó quá quá lớn. Và như vậy thì người ấy mới có cái sự tu tập, người ấy mới cái tệ tri. Bởi vì chúng ta biết rằng thân xác này rồi cũng sẽ rã tan, cái thân ngũ uẩn này, cái sắc uẩn này rồi nó cũng sẽ lụi tàn, rồi nó cũng sẽ đi về một cái, nó trả lại cho chúng ta đến trên cuộc đời này, sanh đất rồi nó cũng sẽ tự đến, rồi nó cũng sẽ ra đi. Khi hiểu như vậy là chúng ta có cái sự tu tập nó sẽ khác hơn. Bởi vì sao? Chúng ta không có yêu quý, không có có phục vụ cho cái lòng tham của mình một cách quá đáng. Điều phục tham dục đối với các sắc pháp, chúng ta không phục vụ cái gì, không phải bỏ ra những cái món tiền hết sức đắt giá để chúng ta che lấp đi những cái vết nhăn, chúng ta che lấp đi những cái những tóc bạc của chúng ta, để chúng ta phải nhuộm lại, để chúng ta phải làm đủ điều kiện để mà tránh né đó. Và kính thưa quý vị, chúng ta để cho phải nhìn nhận sự thật rằng xác thân này nó sẽ kết thúc. Ở đó chúng ta không bị tham ái, không bị tham ái nó dẫn đầu. Mà không bị tham ái dẫn đầu thì chúng ta đỡ phải đau khổ. Như vậy chính là một cái sự xuất ly. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bấy nhiêu khổ sầu. Nó khổ sầu về cái gì? Về cái thân này, về cái tâm này. Sang cho mấy hèo, nghèo, giàu, hèn, đẹp, xấu, cũng là một kiếp sống này, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Thế giới nó sẽ là vô thường, cuộc sống, đời sống này, cái xuất pháp này, nó cũng sẽ là vô thường. Ra đi sẽ bỏ lại tất cả, và chúng ta chỉ mang theo cái gì? Mang theo cái việc lành, việc ác, cái chuyện vui, chuyện buồn, trong đời sống bình nhật của chúng ta sẽ mang theo cái đó. Những cái hành động thiện ác, những cái lời nói thiện, những cái lời nói ác, những cái ý nghĩ thiện, những cái ý nghĩ ác, những cái hành động thiện, những cái hành động ác thì chúng ta mang theo là mang theo cái đó. Còn tất cả những tiền bạc, tiền của tài sản gì, tất cả nó đều là hoàn không. Có đó rồi cũng sẽ kết thúc đó, có đó rồi cũng sẽ để lại cho đời này. Bởi cho nên đừng có khởi lên chấp thủ về cái gì? Cái tấm thân này, chấp thủ về cái tài sản này, chấp thủ về cái những gì mà trong cuộc sống này nó hiện có, nó đang có. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự an lành, có cái sự an lạc, ra đi nó nhẹ nhàng. Và như chúng ta thấy, chúng ta biết cái sự thật là vị ngọt của chính cái sắc pháp này, và chính cái sự thật của sắc pháp này, và ở đó chúng ta biết được, thì như vậy rồi nó cũng sẽ mất đi, rồi nó cũng sẽ kết thúc, rồi nó cũng sẽ lụi tàn. Thì ở trong kinh văn cũng như vậy, gọi là cái về ấy tuệ tri, về ấy biết được cái vị ngọt, và về ấy biết được cái sự nguy hiểm, và từ cái sự nguy hiểm đó như vậy mới xuất ly một cách rõ ràng như vậy. Và từ chỗ đó, kính thưa quý vị, chúng ta không phải đau khổ. Nếu như người nào mà ái luyến cái xác thân này nhiều, khi chết người ấy mới quay về, mới bảo vệ cái xác thân mình. Và chúng ta thấy nhiều cái điều kiện mà cái xác thân họ đã chết rồi, họ về họ gìn giữ cái thân xác của chính họ, do ái luyến quá nhiều, ước mơ nó chưa thành, ý nguyện nó chưa được thỏa đáng và thỏa thích với cái tâm tư của chính họ, và họ đau khổ. Và như vậy thì tự mình đã đưa mình vào cảnh giới đau khổ. Và như vậy thì kính thưa quý vị, đau khổ ở hiện kiếp này và ở lai sinh kiếp nữa. Cho nên cái sự xuất ly đó chính là như thế. Chúng ta biết buông nó và đừng có ái luyến nó nhiều. Và như vậy từ chỗ đó chúng ta có sự tự tri và chúng ta có sự xuất ly một cách hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Và xin trình bày cái phần C nó là như vậy. Và tiếp theo xin quý vị đọc thêm cái phần D, để chúng tôi sẽ tranh thủ dẫn thuyết để nhường lại có một vài cái câu thảo luận cho Chư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận cho bài học hôm nay. Dạ, mời các vị MC tiếp tục và mời cô Anicha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và sa thú. Con đến tri ân đại đức Tuệ Quyền đã giảng cho phần C. Con xin được đọc tiếp phần D, vị ngọt của cảm thọ. Và này các vị kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây các vị kheo, ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an trú vào thiền. Thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy, vị ấy cảm giác cảm thọ vô hại. Này các vị kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, vân vân. Tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trù trú thiền thứ ba, vân vân. Tỳ kheo xả lạc, xả thọ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các tỳ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt của cảm thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hiểm của cảm thọ? Này các tỳ kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm của các cảm thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly của cảm thọ? Này các tỳ kheo, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly các cảnh thọ. Này các tỳ kheo, những sa môn và la môn nào không như thật tuệ tri vị ngọt của các cảnh thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỳ kheo, những sa môn và la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại để giảng phần cuối của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính lễ đến Chư Tăng, kính lễ đến kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quý vị nghe rõ và cảm ơn con đến cha. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua một cái phần xe cuối cùng, phần D cuối cùng, chúng ta thấy ở một phần đầu Đức Phật này giới thiệu cho chúng ta thấy về cái vị ngọt, giới thiệu chúng ta thấy về cái vị ngọt của các sắc, của các dục. Và ở đó chúng ta thấy ngài đã nói lên cái sự nguy hiểm, nói lên cái cần phải có sự xuất ly. Đó nói về cái hình thái mà chúng ta tạm gọi, tức là ngũ quan của chúng ta nó xúc cảm, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó xúc chạm vào, nó giao thoa vào và nó khởi sanh lên những cái vừa lòng, khởi khả lạc mà chúng ta cảm thấy nó những cái sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị con xúc lạc mà chúng ta vừa lòng. Ở đây cảm giác của một cái trạng thái cao hơn, tốt đẹp hơn, đó chính là thọ. Một cảm thọ này do chính tự tâm của các vị tu thiền, các vị tu thiền mà ở đó họ sẽ chứng đắc được các tầng thiền, là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền và tứ thiền. Họ đạt được cái cảnh giới coi như là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú tầm là sơ thiền, một trạng thái hy lạc cho ly dục sanh. Cái trạng thái đó họ không phải nắm bắt bằng cái dục, bằng cái sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc bằng cảnh sắc nữa, mà họ cái trạng thái tâm của họ nó hân hoan, tâm của họ nó khinh an, nó vui ở một trạng thái như vậy, và đắc một đạo, chứng đắc thêm cái tầng thứ hai và tầng thứ ba và tầng thứ tư, ngay cả đến một cái độ mà chúng ta thấy không khổ không lạc, hoặc là coi như là xả niệm thanh tịnh, hay là hiện tại lạc trú, vân vân. Xả niệm và lạc trú, xin lỗi, xả niệm và lạc trú, đó là cái thiền thứ ba. Cái thiền thứ tư cũng vậy, là chính họ chứng đắc, họ cảm giác như thế. Nhưng kính thưa quý vị, thì Đức Phật này cũng nói rằng cần phải xuất ly, cần phải xả bỏ, gì bởi vì các cảm thọ này rồi nó cũng sẽ vô thường, các cảm thọ này rồi thời nó cũng sẽ đi qua. Và nếu như các cảm thọ này nó đi qua, thời là cảm thọ tốt đẹp như vậy mà nó còn đi qua, mà nó còn là như thế, chứ đừng nói chi là những cái cảm thọ bình thường, những cái trạng thái mà dục là bình thường, mà chúng ta lại cầu mong, mà chúng ta lại ước muốn nó. Mà khi chúng ta cầu mong, chúng ta ước muốn nó thì chính là cái vấn đề, đây là một sự nguy hiểm mà chúng ta cần phải có cái sự xuất ly, cần phải có một sự tuệ tri một cách tốt đẹp, một cách căn bản, để chúng ta sẽ được an lành. Đức Phật ngài đã xác định một cách rõ về cảm giác của thân xác, cảm giác của giá trị tinh thần, là đây chính là lạc thọ đây, và nó cũng sẽ kết thúc, rồi nó cũng sẽ qua đi. Nếu như ai biết cái gì, biết sự nguy hiểm của nó, ai mà thật sự xuất ly, ai thật sự đoạn diệt của nó, thì người ấy sẽ được an lạc. Còn bằng ngược lại, mà chúng ta ôm ấp và chúng ta giữ gìn nó thì nó hết sức là nguy hiểm, bởi vì tất cả cảm thọ rồi nó cũng sẽ vô thường. Cho nên những điều vui, điều buồn trong tâm ta rồi nó cũng sẽ mất. Chúng ta nhớ, vui cách mấy rồi cũng sẽ đi qua, buồn cách mấy rồi cũng sẽ kết thúc. Cho nên chúng ta phải biết nhìn rõ cái sự vui buồn đó. Ở đây các trạng thái của thiền chứng mà do tâm đạt được, do thiền chứng đạt được, rồi nó cũng sẽ vô thường. Và chính vì vậy Mà vị tỳ kheo hay là một người tu tập là cần phải gì? Chúng ta phải buông bỏ cái cảm thọ đó, không có phải nắm và không phải gìn giữ nó. Và chính như vậy thì chúng ta có sự tu tập tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không xuất ly hay chúng ta không thấy sự nguy hiểm của các dục, của các sắc và của các thọ, thời chúng ta ôm ấp và gìn giữ nó thì chắc chắn sẽ là hết sức nguy hiểm. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều thuyết giảng qua cái bài kinh Đại Khổ Quẩn Maha Đúc Khắc Hành Thá ở Xuất Tá như vậy, bởi vì xin nhường lại cái phần thảo luận cho Chư Tôn Đức Tăng, bởi vì hôm nay có Thượng Tọa Giác Đẳng và Sư Phụ Trì Siêu cũng như Chư Tôn Đức Tăng ở trong room, sẽ có xin thỉnh quý ngài cho vài câu thảo luận để làm các bài học hôm nay được tốt đẹp hơn. Dạ. Chúng con kính giúp cái thời giảng nơi đây, nhường lại cái phần thảo luận về cái thời gian để cho quý ngài mở mang và sáng tỏ hơn. Dạ. Kính dân phần phước lành đến tất cả chư thiên và kính dân đến chư tăng và gửi đến toàn thể đại chúng, mong chúng ta được an lạc tấn hóa trong con đường tu tập Phật pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Sa Giá.
Sa thủ kính trên đại đức Thế Tôn. Nam mô Bố Thầy Giá, kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra thì giờ còn lại dành cho một phần thảo luận, nhưng mà xin được dùng thì giờ còn lại để bước qua phần tin tức thật sự. Và trong phần tin tức Phật sự hôm nay thì xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Trong phần bản tin Phật sự hôm nay, chúng tôi xin được dành để tường trình về lễ Cung Minh Xá Lợi ở tại Ấn Độ. Có lẽ xin được dài dòng hơn một chút. Mà nói về chuyến đi Ấn Độ kỳ này, thưa vị, trong ba lần vừa qua chúng tôi đi Ấn Độ đó, thì đều đi qua ngã Mumbai, tức là Bombay. Kỳ này đó thì bởi vì không có đi hành hương mà chỉ qua dự lễ xá lợi thôi, do đó chúng tôi đặc biệt là đến New Delhi. Điều rất là ngạc nhiên thì chúng tôi đó là phi trường New Delhi bây giờ thì rất là đẹp, rất là tiện nghi. Chúng ta có thể nói rằng đó là một ở trong những phi trường hiện đại nhất trên thế giới bây giờ. Hiện đại hơn nhiều cái phi trường Mỹ mà chúng tôi được biết. Nhưng mà điều mà làm cho chúng tôi thực sự rất là quan hỷ đó là khi xuống phi trường thì hình ảnh đầu tiên thấy là họ treo một hai bức tranh đều có hình Đức Phật. Và ở dưới họ để cái dòng chữ là Đức Phật là một bậc hiền triết vĩ đại. Bằng cái chỗ mà đi vào chỗ check passport đó, thưa quý vị, thì ở trên đó là họ làm một cái phù điêu, không phải là một phù điêu mà ở ngoài tường họ gắn những cái tượng nổi. Ở trên cái tượng nổi đó là hình những cái thủ ấn, ví dụ như là Đức Phật này có khi tặc từ Phật, họ tặc từ Đức Phật chuyển pháp luân, hay là ban phúc, hay là tư thế ngồi thiền, chúng ta gọi là thủ ấn, tức là những cái mudra đó. Thì họ làm những mudra dọc theo ở trên, và khi mà chúng ta đi vào thì chúng ta cảm nhận ngay đó là một cái một quốc gia và nơi Đức Phật ngày ra đời. Thật ra thì dĩ nhiên là chúng ta biết rằng người ta có nhiều cách để nói về Đức Phật. Thường thường có nhiều khi họ dùng Đức Phật như là một nhịp cầu để nối liền với thế giới bên ngoài. Chúng ta phải nói là người Ấn Độ phải tự hào về quý vị khí trời nhất. người Ấn Độ phải tự hào về Đức Phật, bởi vì người cả thế giới này biết về sự Ấn Độ phần lớn là qua Phật giáo. Và mặc dù ngày nay Đạo Phật không còn là một tôn giáo lớn tại Ấn Độ, nhưng mà rõ ràng là hình ảnh của Đức Phật và những lời dạy của Ngài vẫn cho người ta thấy rằng ở một quá khứ nào đó thì cái nguồn tâm linh lớn lao của Đạo Phật đã là một cái quà tặng to lớn của đất nước Ấn Độ cho cả thế giới. Tôi chưa biết là thưa quý Phật tử, năm nay thì chúng tôi về không phải về bùa để đạo tràng mà về Varanasi. Varanasi tức là đúng là Sarnath, là nơi chỗ Đức Phật chịu pháp luân để dự cái lễ cung kinh xá lợi theo cái lời mời của ban tổ chức. Chúng tôi qua thì bởi vì theo lời mời nên chi không có ở khách sạn mà ở chùa. Cũng là mấy năm rồi chúng tôi mới trở lại ở trong ngôi chùa khi về Ấn Độ. Những năm đầu tiên khi chúng tôi sang Ấn Độ thì chúng tôi ở chùa, nhưng mà sau này thì vì vẫn phải đoàn đi ở chùa rất là bất tiện nên chúng tôi về ở chùa. Ở chùa có cái không khí rất là đặc biệt, và đặc biệt ở trong ngôi chùa thì thưa quý vị mũi rất là nhiều vì phòng ốc làm không có kính và rất là ồn ào, nhiều phái đoàn hành hương về, và cứ 2-3 giờ sáng thì người ta phát hiện tình bữa củi. Người Ấn Độ có đặc biệt là tới sắp tới giờ nấu ăn mới bữa củi sáng sớm, 5 giờ họ nấu thì 3-4 giờ phát hiện họ bữa củi, cũng là một cái chuyện rất là thú vị. Và chùa đó là chùa của hội Maha Bồ Đề mà do Chư Tăng Tích Lan quản trị. Chúng tôi đã từng dự lễ cung kinh xá lợi tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ở Bồ Đề Đạo Tràng lễ cung kinh xá lợi là do hội Maha Bồ Đề tổ chức, nhưng mà ở tại Sarnath bên của chữ Pháp Linh đó, thì do hội Maha Bồ Đề và chính phủ của chữ Văn UP tổ chức. Họ huy động rất nhiều cảnh sát, theo chúng tôi ước chừng là chắc cũng hơn 400 cảnh sát. Và những cảnh sát này họ mặc đồng phục rất là đẹp, những cái nón của họ có cái lông chim ở trên, nhìn vừa trang nghiêm mà nó có dáng đặc biệt. Khi chúng tôi rảnh chúng tôi sẽ post những tấm hình cho quý vị xem. Ví dụ như cái đoàn voi mà đi rước xá lợi á, đi ở trên mà lính ở cảnh sát gì họ níu tay với nhau, họ căng vào một cái hàng rào nhìn đẹp vô cùng. Theo ước tính của ban tổ chức á, thì trong suốt mấy ngày chi bái xá lợi có hơn 30.000 người đến chi bái xá lợi. Cái hình ảnh rất đẹp lớn quý vị là buổi sáng sớm á, bởi vì phái đoàn Việt Nam á là phái đoàn đứng ra để bảo trợ cho cái buổi rước xá lợi, do đó phái đoàn được vào sớm, vào 4 giờ sáng là vào để rước xá lợi từ ở trong cái hầm an toàn, cái chiếu an toàn, là từ rước xá lợi ra ngoài cái chỗ giữa chánh điện. Thì phái đoàn Việt Nam có khoảng chừng 45 phút để làm lễ, vừa làm lễ mà vừa chiêm bái xá lợi. Cái xá lợi mà ở tại đây đó là xá lợi được một cái vị thủ hiến của người Anh trao lại khi họ tìm thấy ở trong một cái tháp ở Vajrasana là. Và xá lợi như một cái phần di cốt, tức là giống như một miếng xương. Quý vị nhớ rằng xá lợi Phật thì có ba loại khác nhau, một loại là răng rồi là xá lợi phần da, một loại là tinh thể giống như họ hạt thóc hạt cải, và một loại giống như xương mà chúng ta thấy xương quả tán rồi, như xương tráng hay là xương bay. Thì cái này là một miếng xương vậy thưa quý vị, một mảnh di cốt còn lại của Đức Phật. Và cái hạnh phúc là buổi sáng sớm vào được đợi xá lợi. Và vì mình là phái đoàn bảo trợ, do đó có thể vào đảnh lễ xá lợi, ngồi gần cái bên đảnh lễ và rất là hoan hỷ. Dạ hoan hỷ lắm. Buổi sáng sớm vì thứ gì, phái đoàn Việt Nam vừa làm lễ xong thì chính phái đoàn Việt Nam phải những người Phật tử vì người Việt Nam là phải làm là những nhân viên của ban tổ chức, để đứng ra phối trí cho những người vào chiêm bái xá lợi. Những người đi hành hương rất đông, rất là đông thứ quý vị, đủ thứ hết, nào là Miến Điện, Thái Lan, Tây Tạng, khắp cả nhiều nơi quốc gia trên thế giới. Và họ đứng từ ở trong chùa mua lá thanh sắc của tiếng mà ra ngoài đường và kéo dài, chúng tôi ước chừng là chắc có dài cả một cây số như vậy đó. Và họ cái hàng dài như vậy mà hết tốt này tới tốt khác là tới cái giờ mà mình phải đóng cửa đó mà vẫn còn có hàng dài để đứng chờ bên ngoài và rất là tội nghiệp. Họ đứng chờ rất là lâu mà tới giờ đóng cửa mình phải đóng cửa thôi, tại vì không có cách gì khác vì vấn đề an ninh. Trang trí thì bông hoa nhiều vô cùng, trang trí bông hoa rất là đẹp. Không biết quý Phật tử làm thế nào mua những cái hoa lan màu vàng và trưng trang trí chánh điện, rồi treo những cái hoa vàng thọ. Vàng thọ bên Ấn Độ rất là phổ thông, họ làm đầy như là một con đường đầy hoa từ bên ngoài vào. Ý thứ thì khi chúng tôi sang đó thì chúng tôi mới được biết là buổi lễ cung niên xá lợi nó trùng hợp với hai cái trường hợp khác là cái lễ tăng y các tín á, tăng trong cái thời của mùa lễ tăng thác cù tí. Và nó cũng trùng hợp với một cái đại hội của các vị lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Tích Lan. Có 4 vị tăng trưởng của Phật giáo Tích Lan về đó và 20 mấy vị trưởng lão từ nhiều nơi. Chúng tôi có ăn một số trong các vị đó thì các vị về họp hành 3 ngày. Do đó hầu như là bận rộn đủ thứ hết, đủ thứ gì. Nhưng mà một điều mà chúng tôi đặc biệt rất là hoan hỷ đó là Phật giáo có nhiều tông phái, có nhiều quốc gia khác nhau, nhưng mà khi mà những người Phật tử đến để đội xá lợi, đỉnh lễ xá lợi đó, thì thật sự đúng là con cùng cha với nhau. Dù là những vị cao tăng của Tây Tạng, cao tăng Tích Lan hay Miến Điện thấy các ngài quỳ xuống đội xá lợi hay là quỳ xuống đỉnh lễ xá lợi thì mình cùng một cái tâm trạng giống nhau, rất là vui. Dạ, ngồi ở đó tại vì thượng tọa Sivali đó là vị tổng thư ký của hội Ma Bồ Đề, cũng là cái vị phụ trách coi về công việc Phật sự tại đó. Và thượng tọa giờ chúng tôi đứng kế bên để phụ thiện phán nhận một điều rằng lúc đó mình không có thấy là chư tăng Phật tử có tông này phái kia hay là quốc gia nào, mỗi vị về đều chờ đợi hết. Dạ, đều chờ đợi để được đảnh lễ xá lợi, được đội xá lợi và rất là hoan hỷ. Rồi thứ gì ngày cuối cùng á, ngày cuối cùng người ta lẽ ra chuẩn bị 4 con voi nhưng mà chỉ còn là 3 con voi thôi. Giờ 3 con voi thì Ấn Độ năm nào cũng tập trục chặt về vấn đề mấy con voi hết, như ở Bồ Đề Tràng trước kia mình thấy 3 con voi thì nó chỉ còn 4 cũng có con voi, còn lại 3 con voi kỳ này cũng vậy. Thì một con voi là đội xá lợi đi đầu và 2 con voi đi sau. Mà có cái kỷ niệm rất là thú vị là mình thuê 3 con voi đó để rước xá lợi và để chư tăng ngồi trên đó thì chỉ có con voi đầu tiên là có cái bành thôi. Cái bành tức là giống như chúng ta tạm gọi là cái giống như là cái chỗ ngồi cho vững. Còn 2 con voi lại họ không có cái bành mà họ chỉ có cái tấm trải trên. Thì thứ vì nhiều vị không có dám lên ngồi, tự ngồi đó tức là nó vừa lên nghiêu mà nó không có thế nữa. Rồi các vị cũng có mời chúng tôi lên ngồi nhưng mà chúng tôi thấy các vị khách từ chối, tôi thấy tội nghiệp ban tổ chức quá. Và chúng tôi lên ngồi với một vị thượng tọa người Thái Lan, vì đó cũng là vì có chức sắc của ban tổ chức. Nhưng các vị biết là cái bành đó thì mình ngồi 2 người ngồi ở trên nó thì hóa ra phía trước được. Bây giờ không có cái bành thì làm gì, thì cái cách mình ngồi đó là mình ngồi quay lưng ngang, nếu mình ngó ngang và mình buông thõng 2 chân xuống. Nhưng mà cái tay của mình là phải níu vị bên kia, nếu mà vị bên kia mà họ bị tụt xuống thì mình đi mình kéo lại kéo qua. Chúng tôi chưa gì ngồi quay kiểu đó. Hôm nào rảnh chúng tôi về post mấy cái hình lên quý vị thấy rất là buồn cười, nhưng mà cũng xong thôi quý vị. Đầu diễn hành đi chúng tôi ước chừng khoảng 8.000 người. Dạ, khoảng 8-9 ngàn người nghe được nghe quý vị nói như vậy. Rất là nhiều trường học ở chung quanh, những cái ban nhạc, rồi cảnh sát theo hộ tống, rồi một cái chính vị diễn hành đưa Xá Lợi. Bây giờ thì chúng tôi mới được biết là ở tại vùng Lạc Quyển, năm nào người ta cũng tổ chức cái buổi lễ cung binh Xá Lợi như vậy hết. Nên chi ở đây thì có cái quy mô lớn hơn là ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đi qua ngang các ngôi chùa ở chung quanh thánh địa, rồi cuối cùng trở về băng ngang cái thánh địa nơi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Phải nói rằng cái cảm xúc rất là khó tả. Dạ, cảm xúc rất là khó tả khi mà chúng ta thấy một đoàn người rất dài và rất là hùng tráng đưa cái Xá Lợi Đức Phật đi ngang thánh địa chuyển pháp luân, nơi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, nơi Đức Thế Tôn thành lập giáo đoàn tăng lữ, tức là cho năm vị tỳ kheo tu lần đầu tiên. Và lúc bây giờ thì hầu như tất cả mọi người đều dành một cái niềm tôn kính rất là đặc biệt. Nên có thể nói rằng trong giờ phút đó Đức Phật là cái bậc tối thượng, tất cả mọi người đều hướng về Đức Phật với lòng cung kính toàn vẹn của mình. Nên hết sức là hoan hỷ. Dạ, hết sức là hoan hỷ. Mặc dù trời hơi nắng thưa quý vị, và khi mà mình đi tại để trên lưng voi rồi không có lấy cái gì che được, đó là hai tay phải nhìn, nếu mà nhìn không kéo nó rớt xuống nên chi có lẽ về chúng tôi về chúng tôi bị cảm chứ. Thưa quý Phật tử, niềm vui lớn nhất có lẽ là đi về đánh lễ Xá Lợi, ngồi Đức Xá Lợi để mà tụng kinh, và nghe ở trong lòng, có lẽ là dĩ nhiên là bây giờ thì mình nghĩ là mình cũng có gần với Đức Phật, nhưng mà khi phải nói là cái cảm giác mà đánh lễ Xá Lợi, nhìn Xá Lợi Đức Phật để trước mắt mình, giống như là mình rất gần với Đức Phật hơn từ bao giờ hết. Thật ra thì ở trong đời chúng tôi có nhiều dịp để đi đánh lễ Xá Lợi Phật ở tại Ấn Độ, tích Tích Lan. Nhưng mà có lẽ là những lần lễ cung binh như vậy đó, nhờ và phái đoàn Việt Nam bảo trợ nên chi mình có thể được ở rất là gần, và cảm thấy trong lòng hết sức là vui. Một niềm vui khác là nhìn thấy cái lòng thành kính của toàn thể quý Phật tử. Ngày cuối cùng để khi mà phái đoàn chia tay thì thưa quý vị, buổi sáng sớm vào trong đó có một khóa lễ tụng kinh. Ở trong phái đoàn Việt Nam thì cũng có một số quý thầy Việt Nam, một số Phật tử. Một điều mà cũng là một cái niềm vui hoan hỷ khi mà giờ quý vị qua hiện trời chúng tôi một chút.
Chừng 8 giờ mình đi nha.
Dạ, 8 giờ được. Dạ, cảm ơn được. Dạ, bà Chi Tùng Đức là thương quý Phật tử. Dạ thì buổi chia tay rất là cảm động, là bởi vì mặc dù mỗi lần mà rước Xá Lợi lên á thì là một việc rất là khó khăn, với nhiều chư tăng đến rồi mở cửa 5 ngăn 7 lớp, nhưng mà ngài Sivali vẫn rước Xá Lợi lên cho mỗi vị trong phái đoàn đều đứng đợi Xá Lợi, đánh lễ Xá Lợi. Rồi chúng tôi cũng nói lời cảm tạ, sau đó thì thượng tọa Sivali cũng đáp lời, và thượng tọa nói lên niềm hoan hỷ. Tất cả mọi người đều rất là hoan hỷ và được tặng những cái vật kỷ niệm, những vật kỷ niệm của chùa Mula Ganthak Kuti. Bây giờ thì hết giờ rồi, ngày mai này chúng tôi trong phần tin tức Phật sự thì chúng tôi sẽ nói lại một số cái sinh hoạt chi tiết của buổi lễ cung ngày Xá Lợi mà chúng tôi nghĩ là rất là đáng ghi nhận. Quý vị Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi là ngày hôm nay chúng tôi không được khỏe trong người lắm. Thật ra chúng tôi chỉ nói một cách đại lược như vậy. Ngày mai thì chúng tôi sẽ trở lại. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Phú Đa Rama đến đây được hoàn mãn. Kính tri ân chư vị giảng sư, kính chào tạm biệt quý ngài, và thân chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thứ lành thầy. Chúng con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý đạo, kính thưa đạo tràng, ngày mai chúng ta sẽ có chương trình meeting vấn đáp tiếp theo và do ni sư Liễu Pháp thuyết giảng. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện tần hộ pháp, bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giá.